Trước khi mà quý vị đặt câu hỏi, sư có chép đây một số câu hỏi của các vị, chắc có lẽ là mới tới tập. Là các vị đặt câu hỏi gì chứ? Trong cái sự thực tập này đó, hành giả phải ngồi một ngày nó mấy lần rồi mà ngồi bao lâu? Thì cái này là tùy theo sức của quý vị. Hồi sư mới đi tu thì thầy của sư nói rằng là một ngày đó một cái người bình thường phải kiếm ra ít nhất 2 giờ mà ngồi, thì đối với sư thấy rất là khó. Người làm việc mà ngồi rồi kiếm 2 tiếng khó quá. Thì thôi thì quý vị cảm thấy giờ nào mà quý vị ngồi được thì quý vị ngồi bao lâu cũng được hết trơn. Mà cái quan trọng nhất trong cái thiền tứ niệm xứ này là trong cái sinh hoạt hàng ngày mà bạn nhớ duy trì chánh niệm. Cái này là cái khó này. Đi đứng nằm ngồi bất cứ mình làm cái gì cũng nhớ duy trì chánh niệm. Mà nhớ là phải duy trì chánh niệm một cách tự nhiên. Còn đôi khi làm duy trì chánh niệm, làm chậm 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 làm nó căng thẳng à. Cứ việc mình sinh hoạt bình thường rồi mình để ý quay thường mình cũng biết được cái gì không. Ví dụ chẳng hạn như các bạn đang rửa tay chẳng hạn. Đó, sáng này sẽ giải thích cho cái người mới hỏi. Vì trong khi mà quý vị rửa tay đó, quý vị để ý cái gì, quý vị có biết không? Thấy nóng, nóng, mát ha. Rửa tay thấy mát, nước chảy. Gì nữa quý vị này? Đó là mới cái sự xúc chạm không thôi. Rửa tay thì mình thấy mát. Rồi quý vị mà nào sử dụng tới xà phòng thì quý vị phải đụng tới nó, phải không? Nhớt nhát này. Khi bỏ tay thì quý vị trà sẽ có cái mùi thơm này. Ha. Trong khi mà quý vị rửa tay như vậy, quý vị nhìn đó, quý vị cũng thấy, nhìn rồi quý vị nghe cái mùi của nó nữa, đó thấy không? Một chút xíu là mình thấy được bao nhiêu chuyện. Đối với quý vị mà đánh răng không thôi là quý vị để ý, nếu mà nhìn cho kỹ mình thấy cái tay của mình đánh nó có sự có chuyển động, có vậy không? Và đôi khi phải chuyển động gì không, đôi khi làm vậy nữa. À, rồi đôi khi thả miệng nó bắt ở trong rồi vậy. Rồi mùi vị của kem đánh răng, rồi tất cả những cái hồi nãy mình nói đều trong khi mình đánh răng mình thấy, mình nghe tiếng nước chảy này, mình thấy nước nó chảy vào trong cống mà mình nghe nước nó chảy ra khỏi cái robinet nữa luôn, cái vòi đó. Đó thì nhiều thứ lắm, mình để ý được thì rất là tốt. Nhưng mà xin nhắc lại, mình để ý trong khả năng của mình. Đừng có cố, nghĩa là chú tâm thật nhiều, đừng sợ nó mất, không có để ý hết, làm gì chưa có được đâu, mà làm cho căng thẳng nữa. Rồi đó, một cái nữa mà tập rất là khó đối với hành giả mới tập là trong khi nói. Khi nói thì mình phải quan sát rất nhiều cái tâm của mình. Khi người ta nói, mình thấy cảm thấy thế nào, dễ chịu, khó chịu, mình thấy mình có háo hức muốn nói không, nhất là cái háo hức, gặp sư là thôi háo hức lắm, khỏi cho được, cái lúc này là thôi. Tâm háo hức, tâm này là dễ bị gây xúc động ở trong đó. dễ là hỉ nộ ái ố, buồn vui giận ghét. Cái tâm này thành ra người ta có cái câu nói là nói cái gì không cần thành vấn đề mà có chánh niệm hay không. Tôi thấy là cái sự thực tập nó rất là khó khăn, vì vậy cái đi đứng nằm ngồi thì tự nhiên nó mà làm được thì mình tập lúc nào mình cũng tập hết trơn. Quý vị ngay cả khi vô nhà vệ sinh quý vị cũng tập nữa, muốn chi mà ngồi trước bàn Phật. Người ta cứ nghĩ rằng là tập thiền chỉ ra trước bàn Phật ngồi thôi, mặc cái áo tràng vô đó, ngồi cho nghiêm túc rồi mà nhắm mắt lại, đó là mình hành thiền đó. Thật ra không phải, người ta lẫn lộn giữa thế ngồi và thiền. Người ta nghĩ rằng thiền là phải ngồi, ngồi là thiền. Thật ra không phải. Nếu mà trong nó cái đó là thiền, mà có vị tập thiền định, các vị tập thiền định, người ta là ta muốn ngồi cái đó, ngồi giờ này qua giờ kia, ngồi càng nhiều càng tốt. Trong khi ngồi nhớ cho thấy được ánh sáng, rồi cái ánh sáng này là bên thiền định. Rồi quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở chẳng hạn ha, mình theo dõi hơi thở là mình chỉ để ý thôi, đứng ở một chỗ này. Còn cái trong cái pháp thiền định đó, mà khi mà quý vị tập về hơi thở, sư thấy họ để ý cho hành giả quan sát cái hơi thở thế nào cũng được. Ví dụ hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Lát quý vị thêm làm như có cái cầu đó màu trắng nó bắt chắc hỏi mình lấy cái bụng đó, nó vô thở ra vậy, cái cầu vậy này. một cái luồng ánh sáng, một cái dây giống như tuyết rồi vậy. Tất cả những cái này là toàn khái niệm không, và là của thiền định. Thì quý vị mà vô đó rồi là quý vị cái tập quý vị nó nghiêng qua một cái chuyện khác à, nó không phải thiền tứ niệm xứ nữa. Đó là lý do tại sao người ta kêu mình phải chỉ để ý chỗ này thôi, chỉ biết cái cảm giác này thôi. cảm giác của thuộc về chân đế. Cái luồng ánh sáng này, nó cái hình dáng của nó không bao giờ thay đổi, nó constant, thì cái đó là thuộc về thiền định, khái niệm không. Còn bạn để ý cảm giác sẽ thay đổi. Chuyện bây giờ ánh sáng từ đâu mà ánh sáng có, trong khi các vị mà ngồi yên dù mặc tập thiền định, thiền tứ niệm xứ đều có ánh sáng hết, mà ánh sáng nó đến từ cái tâm vắng lặng. Tâm bạn rất là yên ổn, tự nhiên bạn thấy tâm bạn nó sáng suốt vậy, thì bạn bắt đầu bạn suy nghĩ tâm sáng quá. Mà bạn sửa hỏi được cái sửa hỏi trong này nó có cái sự suy nghĩ trong đó, mình nghĩ rằng là cái tâm của mình sáng quá, nó chỉ không con suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ nó rất là nhanh, mình không để ý ra, mình chỉ thấy cái trạng thái sáng mát mẻ thôi, sáng mát và tự nhiên bắt đầu ánh sáng nó tới. Cái vấn đề của cái người tập đó, là khi mà có những cái triệu chứng như thế này ưa bám vào đó, ưa bám vào đó thì tâm nó mong cầu, nó tìm kiếm, rồi tâm tham, mà tâm tham tới nó sẽ không có ánh sáng, khó có lắm chứ phải không. Cái người mà tập mình một cách tự nhiên, mới tới mới chỉ tập và tự nhiên thấy ánh sáng à, rồi cái bắt đầu thích vào đó rồi là không thấy nữa. Vì vậy người ta thường khuyên là các người nào mà tập mà thấy ánh sáng, nhắc mình ánh sáng chỉ ánh sáng thôi, ánh sáng là một trạng thái yên ổn của tâm, nó là cái phó sản byproduct của cái tâm yên tĩnh. Và cái ánh sáng này không phải ánh sáng từ ngoài vô, mà ánh sáng từ do trong nội tâm mình ra, cái này do tâm mình sáng chứ không phải ánh sáng ở ngoài. Vì vậy quý vị ngồi ở trong một cái phòng tối thui vậy đó, quý vị thấy sáng như vậy đâu phải ánh sáng ở ngoài, ánh sáng từ trong mình ra. Rồi bây giờ có những cái hình ảnh khác nữa mà hành giả thấy trong khi ngồi thiền, ví dụ quý vị thấy Phật, quý vị thấy chư thiên này, hoặc là quý vị thấy cái này cái kia rồi vậy, thấy có ai tới gần rồi vậy, là có những người nào đứng ngồi nằm, hay là khóc lóc rồi tới xin xỏ tiền mình, rồi con tất cả những cái này là toàn là ảo giác không. Thì quý vị mà đi theo đó là quý vị dễ bị tâm thần lắm á. Có khi nó tới gần mình rồi mình tưởng là người quen của mình tưởng là vị thầy nào của mình, nó dạy mình nữa nghe, chứ không phải chơi. Nó chỉ cho mình, nó dạy cho mình, nó nói cho mình cái cách này cách kia đó, mà sư không hiểu là cái nói này từ đâu ra. Những cái hồi trước sư nói thì giải thích là ánh sáng là tại tâm mát mẻ, cái mà gì đây yên tĩnh vắng lặng là cái do tâm của mình. Còn những cái hình ảnh này là mình tưởng ra. Nhưng mà có những người họ thấy những cái rất là kỳ lạ, họ thấy cha, thấy mẹ, họ thấy những cái người mà họ nghĩ là từ nhiều đời nhiều kiếp liên quan tới họ, thì cái này nó đi quá xa rồi đấy. Khi bạn bắt đầu giải thích những hình ảnh như thế nào theo ý của bạn là bạn đã đi quá xa rồi. Vì vậy sư không bao giờ dám nói nhiều về cái chuyện này hết trơn á. Rồi họ nghe tiếng động nữa, họ nghe những cái tiếng rất là lạ, họ nghe tiếng ai kêu mình, nghe giống như mẹ mình kêu mình, là người hàng xóm kêu mình như thế nào đó, để bắt đầu nó tưởng ra. Tuyệt đối để mà mắt nhắm không có thấy gì hết trơn, mà tai nghe cái gì nhắc nhở tiếng động chỉ là tiếng động, bỏ nó đi, thì hình ảnh nó chỉ là hình ảnh, bỏ, thì quý vị sẽ giữ trên con đường tứ niệm xứ. Còn mà nếu mà quý vị đi vô, quý vị interest vào trong những cái hiện tượng này, thì cái sự thực tập của bạn đi khác, mà sư giải quyết cũng được, thì làm cũng được. Sư không có, quý vị có chuyện chi là sư chịu, sư không biết làm sao mà giải thích cho quý vị nghe. Người ta kể cho sư nghe một câu chuyện thôi, nhưng mà sư nghe rồi sư cũng bỏ, thì cái gì nghe rồi quý vị bỏ. Là có một cái thầy đó, thầy tập cái thiền định, thầy tập rất là giỏi. Rồi khi mà thầy tập giỏi rồi đó, thầy phát triển một cái khả năng có thể chữa bệnh người khác. Tại vì sao như vậy không biết tại sao, nhưng mà người nào đau bệnh thì dễ tới gần thầy, thầy chỉ hết bệnh. Vì thầy chữa hết bệnh, do đó là rất là nhiều người tới học với thầy. Trong khi mà rất nhiều người tới học, là có một cô cũng tới cũng học theo nữa. Cái đơn giản là thầy chỉ để ý cái cô đó, tại vì cô này trẻ, do đó thầy thích cái cô này. Nhưng mà thầy cũng nói ra chỉ để trung tâm vậy thôi. Vậy mà cái sức mạnh do cái tâm của thầy nó lôi cô này đi theo. Thầy này đi đâu là cái cô này cũng đi theo đấy à. Cho tới một lúc là cái cô này, cô nói thầy có một cái sức hấp dẫn là kinh hoàng lắm. Cô chịu không nổi, bây giờ cô không muốn ở nhà này, cô tới ở với thầy là ông khoảng hồn quá, phía ông chạy qua nghỉ điện ở. Ông sư, một vị sư, kể cho thầy của sư nghe đó. Ông thầy sư nói, tôi cũng có ý kiến gì hết trơn, tôi cũng sợ, tôi cũng nói gì cái chuyện này. Tôi chỉ biết là hình ảnh, chỉ hình ảnh, tôi bỏ, tôi cũng không có để ý tới. Vì vậy, nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị muốn giữ cái thiền tứ niệm xứ này để phát triển trí tuệ đó, đó, bởi vì cái này cái thiền nó có nhiều bát thiền ở trong này, thấy không? Mình không nói cái nào xấu tốt hết trơn á. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn tập cái pháp môn tứ niệm xứ này để quý vị phát triển trí tuệ, để quý vị có được cái tâm định tĩnh, quý vị có cái tâm mà gì đây mà sáng suốt bình tĩnh để mà giải quyết những cái đau khổ trong cuộc sống, thì quý vị đừng cách vô vào trong những cái chuyện như thế này. Thì quý vị đi quá sâu vào trong đó thì là không có thầy nào mà giải quyết cho mình được đâu, là tại vì thường thường mình tự tập lấy, mình thấy mình ngồi thiền rồi mình thấy thích cái này cái kia rồi mình tập lấy, mình ở mình chìm sâu vào trong đó rồi mình nói chuyện nó đổ lát cái tâm thần của nào này. Vì vậy mà cái người nào mà tập thiền tứ niệm xứ nghe những cái chuyện này thì họ chỉ nói cái này là những cái hình ảnh hoặc giả là những cái tiếng động, toàn là ảo giác thôi mà đừng có để ý tới. Nhưng mà cá nhân của sư theo chủ sư nghĩ cái này nó thuộc thiền định, thiền samatha, phải các vị đó đôi khi người ta biết đã nói cho mình nghe, còn mà phải sư thì sư không biết, sư chỉ nghe người ta kể sao sư nói lại vậy thôi. Và người ta khuyên ở trong thiền tứ niệm xứ mình đừng có entertain với cái này, mình đừng có giữ cái này trong tâm mình. Thì liên quan cái hình ảnh với là cái ánh sáng này, tôi trả lời cho quý vị đó. Còn ngồi mấy lần và ngồi bao nhiêu lần thì tùy theo sức quý vị, mà tốt nhất làm sao mà trong cái sinh hoạt hàng ngày mà quý vị duy trì chánh niệm được, là cái đó là cái hay đó. Duy trì chánh niệm một cách liên tục ra được có thế ngồi nữa. Thường thường người ta ngồi tới dặn mình phải ngồi bán già kiết già này, thật ra cái thế ngồi cũng thành vấn đề trong thiền tứ niệm xứ này đó. Trong khi quý vị sinh hoạt thì đâu có ngồi thế ngồi đâu, trong khi quý vị ra chén sao ngồi được không? Vì vậy đứng đó mà duy trì chánh niệm là đúng rồi. Làm cái gì duy trì chánh niệm là đúng. Vì vậy cái ngồi thì nó liên quan tới mà thiền định. Ta chỉ cho mình phải ngồi kiết già, phải để tay được như thế nào, ngón tay phải làm sao sao vậy đó. Thì cái cách tập của người ta là vậy. Cái này theo ý của sư là những cái phương cách để mà chú giữ cái tâm này, không cho nó đi ra chỗ khác. Thì đây là những cái bí quyết tập mình thiền định, thiền một cái thiền khác chứ không phải là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ bạn ngồi thoải mái, ngồi thư giãn, ngồi cách nào cũng được. Người nào mà quen thấy kiết già cứ việc tiếp tục ngồi kiết già sao trên. Có người ngồi giống như là ngồi mà mình quay tivi, tưởng đích hay ngồi để hai tay nó bao gối vậy này đó, muốn ngồi cái đó cũng được đó. Cách ngồi không có thành vấn đề, cái tâm của bạn như thế nào cái chuyện đó chuyện quan trọng. Sư là bây giờ đó, sư thấy là sư ngồi lâu cũng không được nữa. Rồi đôi khi sư ngồi khoảng chừng 45 phút là sư lấy cái gối sư dựa lưng á, chắc làm yên đó. Đó mà bữa nào mà nếu như mà nó khỏe quá cái nó ngủ hồi nào cũng hay à, thì thôi mình thức dậy cho biết sao vậy. Và đa phần bây giờ mình sư như hồi sáng sư nói về vấn đề buồn ngủ á, sư nằm đó sư canh cái tâm ghê lắm. Canh tâm có chánh niệm không có chánh niệm, chánh niệm cái gì, chánh niệm cái gì, chánh niệm cái gì biết đó, không thể nào ngủ được. Còn ông nằm đó mà mình lơ mơ mình nằm xuống êm quá cái mà đã quá là rồi ngủ mất tiêu. Được ha. Dạ cô Trinh.
Dạ thưa sư, con có nghe nói là tại vì hồi xưa con mới biết tập thiền á, thì con nghe nói là con hay thấy cái hình ảnh mà hình ảnh giống như là ma vậy đó sư. Thì có cô bạn cũng nói con là tại vì có thể là người tới người ta xin phước mình thì mình
đừng cho đi
phải không sư?
Tôi biết là đừng cho là nó tới nữa.
Mà con
cô có thể chia phước trong khi mà cô ngồi cô mở mắt này, mắt mới chia mà để nhắm mắt mới chia phước.
Cô không biết, con nói người ta nói
thì bây giờ sư nói đừng cho, nói tôi giữ cái phước của tôi, bà đi chỗ khác chơi.
Mà nếu mà con cho thì con nói con hồi hướng, con cho
cô nói hồi hướng nó tới nữa. Đó là thầy của sư nói, chị của sư ngồi, chị của ông á, ông thầy thượng sư á, ông nói chị của ông ngồi, cái ngồi bà ngồi xong cái bà hồi hướng công đức, mà chưa có ngồi được bao nhiêu cái đã. À, thì nghe tiếng nó tới nó xin cái bà hồi hướng công đức. À, tiếng Myanmar mà nó nham 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 vậy, tức là hồi hướng công đức đó. Rồi thằng người kia sa thú nham 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 sa thú đó. Thì bà ngồi bà chia phước mà. Bà kể cho ông thầy nghe vậy, ông thầy cũng nói bà chỉ tôi bà ngồi rồi chút cái là ma nó tới nó đòi chia phước, cái bà ngồi bà nham nham nham. Bà chia xong rồi nó đi thì ma khác tới nữa. À, nha 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 nữa. Ông nói ngồi xuống tiếng đồng hồ cứ nha nha không tặng thành thiền gì hết trơn. Ông nói chỉ thì chỉ có phước đâu mà chỉ chia.
Đúng rồi.
chỉ ngồi chỉ nhai không hiểu đó này là phước đâu có. Thành ra thì chỉ ngồi chỉ yên tĩnh, chỉ đừng có cần chia phước cho ai, rồi chỉ ngồi xong rồi chỉ chia phước, phải không? Và khi mình chia phước, tâm mình rất bình tĩnh, mình không biết ma quỷ cái gì hết trơn. Ai cần thiết ma là chư thiên thiện ác mình chia hết, chia đều hết. Mà thưa thường thường sư cũng ích kỷ lắm, thưa nhớ sư chia cho long thần hộ pháp không, mà sư cũng chia cho mấy ông ba tầng bảy ông bà, mình cũng phân biệt hơn. Thì nói xin và phước mà tôi làm nên chia đến cho chư thiên, nhất là các vị mà long thần hộ pháp ở trong này, còn mấy ông mình tà tà lại đây phá, đừng có hướng, đừng có mong mà hướng của tôi, mình cũng ác cái phải chơi vậy. Nhưng mà cái phần mà chia phước là cái phần optional, bạn muốn chia bạn chia thôi, không có sao hết trơn. Bạn chia phước thì bạn được thêm phước. Còn mình khi mà mình thấy ma quỷ là mình có, mình nói là có bổn phận, mình biết chia phước cho nó, làm cho nó là cái đó là quan trọng, giống cái chị kia đấy, thấy không? Thành nó làm cho cái sự thực tập của mình đi một cái hướng khác à. Vì vậy khi nào anh chị em mà nhắm mắt, mà anh chị em mà thấy cái gì nhắc nhở mình cái này là cái ảo giác, đừng có để ý tới. Người ta giải thích theo cái tâm phiền não của người ta mà, người ta đâu có giải thích. Nếu mà quý vị đi nghe một cái vị chân sư nào, hay là một cái vị thiền sư, là một cái vị nào mà nghĩa là đạo cao đức trọng giải thích cho quý vị, thì sư còn để ý. Còn người ta nói, mình không biết họ nói về tâm gì, cái gì không? Cho khi họ còn tà kiến hơn mình đó, nghĩ được bậy bạ hơn mình đó. Đôi khi năm giới giữ cũng chưa chắc làm sao họ mạnh bằng mình được. Vì vậy khi mà ma quỷ mà quý vị gặp, quý vị nhắc nhở quý vị này, quý vị là người Phật tử vậy chứ quý vị có giữ giới không? Có, năm giới mình có rồi. Có giới, có giữ tâm định không? Có, mình tập thiền mình có tâm định này. Có giới, có định mình sẽ có tuệ. Nếu mà có giới, có định, có tuệ thì không có một cái lực mà tà kiến ma quỷ nào có thể phá được quý vị trơn. Quý vị phải nhắc quý vị vậy đó. Rồi nếu mà muốn chia phước chút xíu, mình ngồi xong xuôi rồi mình sẽ chia phước mình cho. Cũng giống như là mình đang làm công chuyện, mình đâu có thể là ra mà mình đi làm bố thí được đâu. Mình làm từ thiện đó, họ tới họ có cửa họ xin không, chờ đã. Để tôi làm công chuyện của tôi xong rồi tôi ra tôi mới cho ông cơm, bánh, làm cái gì phải vậy không? Thì những cái nếu mà những cái vong linh mà có thật, nó phải chờ mình thôi. Và phải tạo cho nó cái thói quen. Vì vậy sư nói đừng cho gì, cho đi chỗ khác đi. Điện lát rồi tôi chờ xong rồi, tự nhiên quý vị sẽ có được cái phần lớn hơn. Bởi vì càng ngồi càng nhiều thì phước càng nhiều, phát nhiều, chia nhiều, càng nhiều, phải vậy. Vì vậy đây là những cái mà cái mừng là nó đánh linh tinh đến phía sau. Trong liên quan cái vấn đề thiền, rồi người ta suy nghĩ một cách sai lầm, làm cho cái thiền nó trở thành cái mừng là hoặc giả là nó trở thành cái mừng là có cái gì mà linh thiêng ghê gớm, hoặc giả là cái gì rất là ghê gớm làm cho ta sợ hãi, hoặc giả người ta nghĩ là linh thiêng người ta bám vào đó, hoặc giả người ta thấy sao ghê quá, sợ quá, người ta sợ, người ta không dám hành thiền. Thật ra hành thiền, cái mục đích của hành thiền là giữ cho tâm bạn cho yên tĩnh, cho sáng suốt, để bạn biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, không nên làm trong cuộc sống này. Rồi cái chuyện đó là chuyện là người tu, người không tu cũng phải cần làm cái chuyện đó. Bây giờ mình thấy nó cái chuyện cái ăn này, cái ăn của mình đó. Mình tới một cái tuổi nào đó, đa phần của quý vị trong này, đâu phải là quý vị muốn ăn cái gì quý vị ăn. Có cái gì nên ăn, không nên ăn, mình cũng phải biết vậy, nhưng mà đôi khi mình làm được, mình xử lý được. Nó thèm quá mình bốc ăn hồi nào cũng hay. Đó thì bây giờ mình thấy những cái đó nó trực tiếp nó hại tới sức khỏe của mình thế này, mà mình không có cách nào mà mình chặn nó được, thì đó mình tu để mình giải quyết những vấn đề này. Quý vị thấy nó thực tế không? Còn ba cái chuyện đâu xa xôi mình không biết rõ là thiệt hay không nữa, mà người nói cũng biết thiệt giả thiệt nữa, thì mình thích thú về những cái vấn đề để làm chi chứ không cần. Sư thấy cái sự tu tập của sư đó, nó giải quyết những cái vấn đề mà hàng ngày luôn, chứ không phải đợi đi đâu xa nữa, đợi kiếp tới kiếp sau là kiếp này kiếp kia là đi đâu mà thương thành vấn đề. Bây giờ sống bây giờ như thế nào này, có tốt không này, cái đó là cái quan trọng đối với sư. Mà hễ mà bây giờ tốt thì tương lai phải tốt thôi. Lo cái tốt tương lai thì lo cái bây giờ mình có thể lo được này. Rồi như sư nói hồi sáng nữa, mình càng tu tập mình thấy nhân quả trong này, nhân duyên nghiệp lực để làm việc một cách rất là tự nhiên, lúc đó mình không cần, không muốn cầu nguyện nữa. Bị cầu là mình mong thôi, mong như vậy, mong như kia, mong như nọ, cầu xin rằng là rồi gì đấy mọi sự nó sẽ yên ổn, mình cầu xin rằng là gia đình mình sẽ êm ấm, mình sống cho hạnh phúc, mình cầu xin con cái mình cái này, toàn là mình ước muốn không à. Mà ước muốn mà làm cái sao mà được hết được đây, con mình nó cũng có nhân duyên nghiệp lực của nó mà. Bây giờ đó cái cô con người con nó bị tàn tật đó, một lần nó nghe pháp nó cứ ngồi nó gặp qua gặp lại vậy này, nó bị cái bệnh gì nó không biết, phong rồi vậy, nó gặp qua gặp lại vậy, đó thì cô cầu nguyện thì vậy, cầu nguyện xin xỏ rồi đến khi mình cưới chồng, ông chồng Thiên Chúa được phải cầu được xin Chúa đi, thì cô cũng cầu nguyện xin biết rồi mà đứa nhỏ đâu có lành đâu. Cái cuối cùng tới 14, 15 tuổi thì nó chết. Lúc bây giờ là cô hết niềm tin đến Phật mà hết niềm tin đến Chúa. Cô nói cô cầu nhiều năm quá rồi mà không được, bây giờ cô không bỏ. Thì quý vị thấy không, khi mình cầu thì mình mong cho được, mà khi không được thì mình buồn, mình khổ. Thì quý vị thấy đây là một toàn lòng tham không ạ? Đừng có xin xỏ gì trơn. Hễ mà mình làm tốt thì cái nhân tốt thì cái quả nó phải tốt thôi. Nếu mà mình đã tạo những cái nhân tốt, mình đã làm hết những việc thiện trong cuộc đời mình mà rồi mà mình gặp những cái cảnh mà cái mà nó trái ý nghịch lòng, thì mình nhắc mình rằng đây là cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, mình phải trả. Và không tạo không, và không có tạo thêm nghiệp nữa, cũng là một cái thức để mình tu nữa này. Bây giờ đó, bây giờ mình đẻ một đứa con ra mà đứa con nó bị tập nguyền, đau khổ, nó học hành không được, hoặc giả là nó gặp rất là nhiều vấn đề, mình nhắc mình đây là cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, do đó nó tới cho mình. Bây giờ mình lấy cái này mình làm cái sự tu tập, mình sẽ hết lòng mình giúp nó, mà mình để cái tâm của mình cho yên ổn, đừng có buồn, đừng có khổ vì nó, thì mình cũng đang tu đó, thấy không? Thì nhờ cái nhân thiện đó đó, khi mà mình tái sinh trong kiếp tới, cái đứa con này tự động nó không theo mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó là tới làm cho mình buồn khổ mà. Và bây giờ mình có tu là tâm mình yên ổn, không thể nào nó tới theo được. Vì vậy cái này nó làm việc theo nhân quả nghiệp báo à, thấy không? Thế mình cứ làm cho tốt bây giờ đi, người ta biết không thành vấn đề. Khi bạn đã gieo một cái nhân tốt rồi thì cái quả nó phải tới à. Người ta có biết không biết, người ta có khen mình, nó không khen, người ta chê mình, mình đã biết rồi. Cũng giống như là Đức Phật dạy các sư phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này, đừng làm này, đừng làm, đừng làm này. Mà khi Đức Phật đã nói đừng làm mà mình làm rồi, mình tự nhiên mình hiểu rồi. Mình hiểu không nên làm cái chuyện đó mà mình làm là cái đó không nên rồi này. Biết rõ ràng là cái gì không nên liền. Là tại vì sao? Tại vì là mình đã được học, được dạy dỗ, được là huấn luyện như vậy, mình hiểu cái chuyện đó rồi thì để yên đó, đừng nói nữa. Ví dụ như sư lâu lâu sư gặp thầy của sư lâu xưa mới tu á, sư gặp rồi sư chia sẻ với ngài, sư nói chuyện vấn đề về giới luật, về cái đời sống tu khó khăn rồi như thế nào á, thật ra đôi khi sư thấy ngài cũng không thể giải quyết được vấn đề của cô của sư. Mà sư để ý là trong khi mà sư trình bày như vậy, sư thật ra sư nói cái tốt của sư mà sư không nói cái xấu. Cái đó ngài đâu có biết. Ngài nói vậy thì được rồi, thôi được rồi, thấy tốt rồi. Cái đó, nhưng mà có cái khác mình cũng nói. Ví dụ đây sư lấy một ví dụ thôi ha. Bây giờ đó, khi một cái vị sư mà đi tới sám hối vì cái tội gọi là tội tăng tàn. Tăng tàn là một trong cái một cái loại mà phạm mà tương đối quan trọng đối với một vị sư, thì cái vị sư ấy phải đi sám hối, phải chịu hình phạt. Thì tăng tàng nó có rất là nhiều cái trong này. Và cái thứ nhất mà rất là rõ ràng là mình rờ rẫm một người nữ với là cái tâm mà dâm dục ở trong này đó. Thì cái sư kia ông nói là ông qua bên Sri Lanka là Ấn Độ là gì nó không biết á, thì bên đó họ có cái tục lệ là chư tăng mà tới nhà đó là người ta, người nữ họ tới họ để cái tay chân á, cũng giống họ lấy hai cái tay họ để chân mình, chân của nhà sư á ha, họ để đầu họ để cái tay chân, là cái bằng chân, mặc dù có một cái bằng chân thì là xấu xí lắm, không có ai thích cái bằng chân, bị nó dẫm vào cái một cái chỗ dơ dáy nhấp nhúa không à, người nông dân mà. Nhưng mà vì nhà sư họ kính trọng, do đó họ để cái tay họ quay là giống cái này, là dù có xấu bao nhiêu nó vẫn tốt như thường đối với một người tu hành. Tại nên họ nói họ tương đương cái tay của họ để bằng chân của nhà sư, và họ để cái bằng trên đầu của họ, thì họ nghĩ rằng là cái đầu của họ và cái chân của nhà sư giống nhau, tức là họ quý mấy người luôn. Nhưng mà ông sư đã nói bà cái bà để cái tay á, thì tôi không nói, mà đến khi con gái bò để cái tay thì tâm ái tôi khởi sanh. Thì ông thiền sư mà dạy luật nói vậy là sư phạm tội thôi. Thế quý vị thấy không, chỉ có cái người phạm tội mới biết rằng là mình thích hay không thích thôi. Khi hai bàn tay của bà mẹ để chân của con thì con không cảm thấy không có gì hết trơn. Nhưng mà ngược lại, khi cô con gái cô để hai cái bàn tay nhưng thì khi mà con nhìn cô, con thấy biết là người trẻ, thì tự nhiên tâm ái dục của con nó khởi sanh. Thì thiền sư nói lúc mà cái tâm của mình ái dục nó khởi sanh, lúc đó là anh đã phạm tăng tàng rồi đấy. Vì vậy một cái người, một cái nhà sư mà phạm tội là nhà sư đã ý biết rất là rõ, chứ đừng có cần ai mà xét hết trơn. Vì vậy ở bên các sư Phật giáo, ta có những cái hội đồng chư tăng á, ta mời cái vị sư mà phạm giới tới, ta hỏi trước khi mà có cái lệnh trục xuất, coi thử vị sư đó làm cái gì, và tùy theo cái vị sư đó khai. Ví dụ nó nói là có hành dâm với người nữ không? Nói dạ không, con chỉ rờ rẫm thôi. Thì căn cứ vào lời khai đó, người ta nói là sư này không có bị trục xuất ra khỏi giáo hội, là bởi vì chưa có làm tình mà, chưa có một cái sự mà cái một nam nữ mà làm tình với nhau, làm tình theo cái nghĩa là sex với nhau, không có, không có thì không có thể trục xuất người ta được. Nhưng mà ai là người chứng cớ, ai là người chứng nhân đây? Quý vị thấy khó khăn không? Ông ở trong phòng sao ai biết? Làm cái gì trong phòng có ai biết đâu? Vì vậy quý vị thấy khi mà nói tới giới luật á, mình cái người không phải là cái người trong tăng đoàn, khó mà nói gì lắm. Mà ngay cả các vị sư mà trong tăng đoàn mà gọi là luật sư đó, họ cũng rất là cẩn thận nữa. Vì vậy trong những cái chỗ mà chuyên môn dành riêng cho chư tăng đi sám hối á, mình tưởng là người ta vô trong đó sám hối, tức là người ta chắc là ghê gớm lắm rồi, phạm những cái tội nặng, thật ra không phải, đôi khi vô tình. Ví dụ như sư nghe có một sư nói rằng là đó, bà hoàng hậu Elizabeth á, ngài này cũng rất là cao hả, rồi khi mà tới bên Anh á, bà biết là nghe là ngài này là một vị sư rất là đáng kính, rồi thay vì chắp tay như người Phật tử thì bà đưa tay bà bắt ông đó. Thì lúc đầu thì ông bắt với là cái tâm vui vẻ thôi, nhưng mà khi mà bà nói chuyện bà hỏi á, thì bà cầm tay bà dây dây ông thích quá, rồi sẽ tép rồi, thấy không? Thì cái chuyện tu hành thì mới vậy thôi, chứ làm sao đây. Vì vậy bạn thấy không, ngay cả giới luật của Đức Phật cũng do cái tâm của mình hết trơn. Vậy thì cái tâm nó rất là quan trọng, phải không?
Đấy.
Thì bà đã nói chuyện mà, bà cầm tay sư rồi bà nói chuyện, mà ông nói tiếng Anh không được thì bà hỏi cái ông thông dịch. Thì qua hiện tại trong khi đó bà cứ cầm hoài, bà cầm hoài thì anh này đã quá, anh này đã quá, anh phạm giới thôi, chứ biết sao vậy. Đó thì cái chuyện mà đó sư nói để sư chỉ cho quý vị thấy là cái tâm nó rất là gì đây, rất là phức tạp,
nhanh lắm.
Và mình nếu mà mình tu hành để mà mình thấy được cái tâm mình, đó là cái quý, cái đó là chánh kiến. Mình thấy tâm mình không tốt này, mình thấy tâm mình có cái sự kêu bằng là bất bình thường ở trong này, hoặc giả mình thấy tâm mình nó xiên xẻo quá, nó che giấu, nó muốn là cái ta mình ra được cái nào vân vân, tất cả những cái đó rất là tốt. Quý vị đôi khi quý vị mắc cỡ, quý vị không dám trình pháp rồi vậy, nhưng mà cái trình pháp đó mới đúng. Còn mình trình pháp theo cái sự tưởng tượng của mình nghĩ rằng mình như vậy, nhưng cái nào mà thật ra không phải đâu. Và mình giữ cái ảo giác đó, rồi tới một lúc nào đó khi mình chết á, tất cả những cái xấu nó sẽ trồi trở lại cho mình coi. Tại lúc đó tâm mình yên mà, mình nhớ cho ai nhớ, phải vậy không? Cái cảm xúc lúc mà khi một câu chuyện xảy ra, cái cảm xúc mạnh lắm, cảm xúc mạnh là nó sống lại. Thôi tôi mời quý vị đặt câu hỏi đi.
À, nãy sư có nói là tối vô ngủ á, mình cứ nhìn cái tâm mình hoài, nhìn cái ngủ cũng được.
Mà thật ra là trong khi ngủ á, mình quan sát cái gì tùy theo đó. Thường thường là mình vô trong thân nhiều, tốt nhất như vậy. Ra ngoài cô nằm yên thì cô thấy hơi thở phải vậy không?
Dạ.
Đó. Bây giờ vô trong tâm khi nào? Khi tâm mình suy nghĩ, phải vậy không? Dạ. Cô nằm yên tự nhiên cô nhớ chuyện này, cô nhớ chuyện kia, cô nhớ chuyện nọ, cô biết tâm cô suy nghĩ. Cô nhắc mình rằng đừng có muốn nó sẽ không suy nghĩ. Hễ mình nằm yên là nó suy nghĩ. Bây giờ bổn phận của mình là sao? Nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. Và đừng có mong ngủ. Đừng có mong nó đừng ngủ, đừng suy nghĩ để cho mình ngủ. Có vậy không? Nằm ngoài mà lãnh qua lăn lại, trật tới trật lui hoài, không chịu ngủ. Cứ suy nghĩ cái chuyện gì nhức đầu quá. Bây giờ mình muốn rằng nó đừng suy nghĩ để cho tâm mình yên mình ngủ. Đừng có giữ cái tập thể ý ra trong tâm. Mà mình nhắc mình này, cái tâm mình nó đã suy nghĩ suốt ngày rồi. Bây giờ nó nằm yên, nó cũng sẽ suy nghĩ. Và nó kiếm toàn những cái chuyện không đâu để suy nghĩ. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, và nằm đây không thèm ngủ, duy trì chánh niệm thôi là cũng đã tốt rồi. Quý vị đi tới thiền đường Mây Từ, quý vị mất rất là nhiều thời giờ, quý vị bỏ công việc của quý vị có tới đây. Và bây giờ quý vị ở nhà quý vị bỏ thời giờ nào gì mà quý vị tu ăn tu nữa. Quý vị cứ nghĩ phải đi tới một chỗ nào mới tu được, mà thấy ra đang đêm mà quý vị nằm đó. Quý vị nhắc cái giấc ngủ này không tới, đây là cái cơ hội để mình tiếp tục mình tu. Nhắc mình như vậy rồi mà suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại hay thở, suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại hay thở, cứ vui vẻ chấp nhận nó ngủ hồi nào này. Khi mình không muốn ngủ nó sẽ ngủ. Mình nói mình nằm đây mình không ngủ, mình nằm đây mình duy trì chánh niệm, tập thiền luôn, không thèm ngủ. Và sự để ý những cái trường hợp như vậy, đôi khi một đêm mình sẽ ngủ chừng 1-2 tiếng là nó vẫn khỏe như thường.
Dạ, con cũng thấy vậy.
nó không
ít dễ sợ.
Không có hại một chút nào về sức khỏe hết trơn. Vì vậy quý vị một lần nữa quý vị thấy cái tâm mình quan trọng không, mình lo cái là tự nhiên nó hại tới sức khỏe của mình. Còn lo chi, đêm đêm mình ngủ mình thức mình duy trì chánh niệm mà mình đâu có cần gì đây mà lên trước bằng Phật rồi gì ngồi gì đâu, ngồi cho thật thoải mái, mình nằm cho thật thư giãn, rồi mình duy trì chánh niệm và mình nhớ tâm suy nghĩ cái gì biết tâm suy nghĩ, nó suy nghĩ cái tốt suy nghĩ cái xấu để yên cho nó, nhắc nhở rằng đây chỉ là cái sự suy nghĩ rồi, rồi duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm cái gì này, theo dõi hơi thở này, thấy không? Sự xúc chạm này, tiếng động, ba chuyện đó đủ rồi. Hơi thở xúc chạm tiếng động, hơi thở xúc chạm tiếng động, hơi thở xúc chạm tiếng động. Khi mà quý vị thấy cái đối tượng bắt đầu nó hơi mờ mờ là quý vị sắp sửa ngủ rồi đấy. Thì chút sau là quý vị rớt vào giấc mơ trong mơ mà nằm này, xong xuôi rồi, ngủ rồi đấy. Khi nào mà mình nằm thiền đó mà mình nghĩ rằng là bây giờ mình phải thiền là lúc đó là mình ngủ không được đó, tại vì cái tâm mình nó háo hức quá, nó muốn thiền. Còn bây giờ không, mình nằm đây không thèm ngủ nhưng mà duy trì chánh niệm càng bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, và mình hay biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi tâm nó tự động nó làm việc của nó rồi nó ngủ. Có một cái cô nói với sư, cô nói Đức Phật nói về cái lý vô ngã mình, nhưng mà con không hiểu vô ngã nghĩa là sao. Thì sư nói lấy ví dụ đó, mình nói là bây giờ hỏi đó, hôm nay cô có đi hành thiền không, cô trả lời dạ có, con đi hành thiền với sư, con đi tại trung tâm Mê Từ, là con đi tại trung tâm nào đó. Như vậy tức là có một người đi tới trung tâm mà tu, phải vậy không? Còn bây giờ cô mới kể cho sư nghe, cô nói là khi bạn con á, là ở đâu chỗ nào đó không biết, đi chơi với cô á, tự nhiên nó nói cái gì đó cô giận. Cô giận thì cô quan sát cái tâm giận, cô thấy cái tâm giận, tôi thấy trong người cô nó nóng nảy, nó khó chịu, nó bực bội, nhất định là muốn tới nó tát nhỏ này cái này mặt, cô nói vậy. Thì sư nói cô đang tu rồi này, đó là vô ngã đó. Đối tượng khởi sanh, tâm mình có sự hay biết, tâm mình sẽ có sự cái giận, như là tâm nó làm việc một cách tự động. Vậy thì ai tu đây? Thì lúc đó cô nói cô tu đâu à, mà nó đang tu đấy, nó đang quan sát này. Có ai tu đâu, vô ngã là ở chỗ đó rồi. Vì vậy khi mà các vị mà anh chị em mà tu tập và cho tới một giai đoạn mà thuần thục rồi là tâm nó tự động làm việc à. Hễ đối tượng tới nó ghi nhận. Đó mình lái xe chẳng hạn, tâm mình suy nghĩ, mình biết tâm mình suy nghĩ, mình đang tu trong khi mình lái xe. Rồi khi mình chiếc xe nó chạy qua, mình suy nghĩ chiếc xe này xe gì hiểu gì là tốt xấu, là mắc rẻ được như thế nào. Mình biết tâm mình đang suy nghĩ là quý vị cũng đang tu nữa. Mà có quý vị nào đâu, tâm tự động nó làm việc như vậy. Vì vậy gọi là chánh niệm tự động là nó làm việc như vậy đó. Nó mình đã tập nó quen rồi. Tới cái nó biết, cũng giống như bây giờ đó, từ trước giờ mình ăn mình đâu có để ý. Bây giờ mình hư ăn rồi mình biết liền tức thì. Đa phần quý vị suy nghĩ bắt đầu hiểu biết rồi, biết mình hư ăn rồi đó. Đó con người nói với sư, con dòng trái ổi là con chỉ biết trái ổi cho con, không có biết, không trong cái nhìn con thấy cái nhìn vậy là tức là cũng có cái nhận xét trong này rồi, thấy không? Phải ý thức cái điều đó. Còn trưởng đó là ổi, nước miếng chảy ra đâu có biết đâu. Ổi hay là xoài hay là cái gì đó không biết, cần biết trái cây nào cũng biết. Đó. Mà mình thấy là mình thấy cái tục đế không à, mình thấy chân đế, do đó phiền não nó khởi sanh. Rồi đó, có một cái khác nữa, ví dụ chẳng hạn như hồi sáng này quý vị hỏi cái nghe này, lúc nào cái nghe, mình nghe mà mình thấy cái tâm của mình nó phiền não, rồi lúc nào cái mê, trong cái nghe này nó có tâm xả, có chánh niệm, có trí tuệ, siêu sáng, tôi nói quý vị hiểu rồi ha, nhớ không? Đó, bây giờ cái thấy cũng vậy. Ví dụ như sư nhìn quý vị, sư biết ở đây là cô Kim, ở đây là cô Trinh, ở đây là cô Oanh rồi chẳng hạn, thì trong này nó có cái sự phân biệt trong và nó suy nghĩ đó. Còn khi mà sư thấy là chỉ là thấy, cái nhìn của sư nó không còn chính xác nữa đâu. Sư nhìn quý vị không bắt đầu mờ rồi, nó blur rồi. Thì người ta nói lúc bây giờ là mình chỉ để ý trong cái thấy, cho mình không để ý trong cái đối tượng là cái gì. Và áp dụng trường hợp tương tự trong cái nghe cũng vậy. Hiện khi mà quý vị đã mà có chánh niệm ở trong này, có tâm xả rồi, thì quý vị không nghe đặc biệt một cái gì mà rõ ràng đâu. Quý vị nghe rất là nhiều thứ mà nghe sơ sơ vậy thôi. Còn ngược lại mà khi mà quý vị mà chú tâm á, quý vị mà chú tâm thiệt dữ và quý vị thích thú vào trong cái đối tượng này, thì quý vị chỉ biết một cái đối tượng, nghe một cái đối tượng đó thôi, và quý vị phân tách, quý vị rất suy nghĩ rất nhiều về đối tượng đó, mà hễ mà suy nghĩ nhiều thì phiền não nhiều thì hỷ nộ ái ố nhiều. Đó là sự khác biệt giữa nghe với tâm xả, với nghe với tâm mà phiền não là vậy đó, hay là thấy cũng vậy đó. Thấy với cái chỉ nhìn cái thấy không thôi là nó không thấy gì bao nhiêu, thấy một cách chung chung vậy thôi. Nhìn cũng vậy, nhìn ai mà mình có chánh niệm ở trong, mình thấy người đó không có rõ như mình muốn. Bây giờ bỏ cái nhìn đi, để cái tục đế vô, đây là ai này, người này làm sao này, cái mặt như thế nào, tròn nó mé như thế nào, cái mũi này nó mập như thế nào, cái lưỡi mũi này như thế nào đó, đó mình đi vô những chi tiết là mình sẽ thấy người đó rất là rõ. Vì vậy anh chị em ngồi thiền nhớ đừng có muốn thấy đối tượng cho rõ. Khi bạn ngồi thiền mà bạn muốn đối tượng cho rõ thì bạn chạy vô trong tục đế rất là nhiều. Bạn không thật từng tứ rồi sư, bạn chỉ biết đối tượng có mặt, tâm bạn đang có hay biết về đối tượng đang có mặt, cái đó mới được. Thấy sự khác biệt không? Hiểu sự khác biệt không? Mà làm dạ.
Dạ thưa sư, từ hồi con thiền quán tâm thì con thấy như vậy. Nếu mà mình bắt đầu á, mình thấy tất cả mọi thứ đều là hiện tượng tự nhiên, xong rồi một thứ nữa là mình nghĩ tất cả mọi thứ đều hiện tượng tự nhiên thì dễ tha thứ. Mà con nghĩ rằng là khi mình dễ tha thứ cho người thì mình chính bản thân mình cũng dễ tha thứ cho mình. Con nói thí dụ thôi, thí dụ như là ngày xưa mà con làm một cái lỗi gì đi thì mình cứ hối hận tại sao mình cứ làm vậy. Nhưng bây giờ con nghĩ rằng là mình nhận biết được mình sai là đủ rồi. Mà thí dụ con thấy người ta làm sai, thí dụ ngày xưa thì mình tại sao người đó lại làm như vậy, bây giờ mình nhìn với hiện tượng tự nhiên mình thấy ồ đó là chỉ là hiện tượng tự nhiên, mình dễ dàng hơn với người ta. Thì con thấy hình như nếu mà mình tu được chút xíu, con thấy hình như mình trẻ hơn, là bởi vì mình
trẻ hơn khác. À cái đó
mình biết rồi. Mình vui hơn tí, tức là mình
vui hơn trẻ hơn khác. Có thể lắm.
Như vậy thưa sư, có phải mình dễ vui không? Tại vì mình dễ tha thứ cho người mà mình cũng dễ tha thứ cho mình.
Dễ vui theo cái nghĩa là khi mà mình làm cái chuyện ác á, mà mình bào chữa cho mình, cái đó gọi là dễ vui.
Đúng không, ví dụ như mình make mistake cho mình đó, thôi đi, đâu có sao đâu, mình nhận biết mình sai là đủ rồi.
Nhưng
cái mình tha thứ cho mình cách dễ dàng hơn, như vậy thì mình vui vẻ hơn như vậy.
Nhưng mà cái này là bởi vì cái tha thứ này tha thứ suy nghĩ thôi. Cái tâm nó nhận biết một cách tự nhiên, mà mình cái này là mình do mình tư duy nhiều. Còn khi mà nó nhận biết một cách tự nhiên rồi đó thì nó cũng tha thứ một cách tự nhiên, nó có cái gì đâu mà phải dễ vui. Trong khi nó đang làm việc, tâm chánh niệm nó đang sinh hoạt thì mình thấy rõ ràng là nó tự nhiên mà. Có vậy không? Khi mà nó hiểu là tự nhiên rồi, nó hiểu một cách bình thường vậy thôi. Nó không động não để nó suy nghĩ. Khi động não suy nghĩ thì mình nó thấy mình ủa sao mình làm vậy, làm như là mình dễ dàng với chính mình chứ không phải dễ vui, đúng là chữ dễ dàng. Mình để cho mình đi mình là bay rồi, mà bây giờ mình nói một cách tự hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nhớ nó nghe, cái người mà có trí tuệ họ trách nhiệm về cái chuyện họ làm ghê lắm, cho mình chơi đó. Họ biết đó là một hiện tượng tự nhiên, nghĩa là nó vận hành cách tự nhiên, họ sẽ cố gắng rất là nhiều để họ cải thiện cái tâm của họ. Khi mình hiểu rằng một hiện tượng tự nhiên do trí tuệ, và mình hiểu một cách tự nhiên theo sự tư duy, thì bắt đầu mình thấy cái này cái kia cái nọ. Còn nếu mà hiện tượng tự nhiên mà trong cách một cái là bình thường á, thì quý vị không cần phải suy nghĩ cái gì trong này nữa. Cũng giống như thế này, bây giờ đó quý vị có con chẳng hạn, con của quý vị nó còn trẻ, nó còn nhỏ, và quý vị biết rằng là mấy đứa nhỏ thì nó ưa làm những chuyện bậy. Sẵn là cái tâm của mình là một người mẹ, là một người cha đối với đứa con, là đã có cái sự tha thứ trong này rồi, thấy không? Có sự yêu thương. Mà bây giờ mình hiểu rằng là một đứa bé là nó như vậy, và mình can qua rất là nhiều lần, mình đã thấy rất là nhiều đứa nhỏ như vậy, 9 tuổi của nó nữa, thì khi mà có chuyện xảy ra mình không buồn, mình không upset, mình không có gì hết trơn. Đó là tự động mình hiểu là hiện tượng tự nhiên. Đâu chỉ cần nó tự nhiên rồi mình tự nhiên.
Không phải mình dễ tha thứ đó là hiện tượng tự nhiên. Chứ nếu mình nhìn nó là big problem là mình đâu thả.
Big problem, sở dĩ mà mình không nghĩ là big problem là vì đã hiểu rồi. Phải vậy không? Còn bây giờ cô Kim Chi nói rằng là mình phải hiểu, mình phải cứ nói rằng đó là hiện tượng tự nhiên rồi mình mới tha thứ, thì cái đó là mới mình tư duy thôi. Thì cấp độ nào nó cũng tốt hết trơn á, nhưng mà cái tốt nhất là để nó phần ngành có tự nhiên à. Khi mà đã tự nhiên là không suy nghĩ gì hết, còn tự nhiên mình còn động não nữa thì phải tự nhiên. Cái này là mình có suy nghĩ trong á, nhưng mà ai mà không qua cái cầu đó có dễ không? Mình phải suy nghĩ trước cái đã, lúc đầu mình làm cái đã, đó, nó lại nó tan mình cái đầu muốn chết không, đây là hiện tượng tự nhiên. Là vậy, mình có hiện tượng tự nhiên mà mình nghiến răng, hiện tượng tự nhiên ở tư duy thôi. À, anh chị em mà đã ý thức được là cái đó là điều mừng rồi, ở trong cái giai đoạn của mình đừng có muốn một người ta có thể hiểu một cách mà là cái mừng là cái pháp một cách tự nhiên được, biết cấp độ nào mừng cấp độ đó, rồi tự nhiên mình rút kinh nghiệm mình thấy này, cái này là có tư duy có động não, do đó nó đạo tới đạo luôn, nó nói cái này nó cái kia, còn khi mà nó đã biết rồi thì tự nhiên nó tự nhiên vậy, nó làm việc. Ví dụ như sư thấy sư đi về chỗ bạn của sư đó, ông trồng một cái vườn bích, khi nào mà có được một cái bích ra là mừng ghê lắm. Nhưng mà sau này đó, các cái chuyên gia mà về nhà nông đó, họ khuyên sư này đó, khi một cái bích mà ở cái kích nào đó là sư chỉ để được một trái hai trái rồi, còn tất cả những trái khác thì đuối sớm để cho tôi. Tại vì sao? Nó là một người mẹ mà chưa khỏe thì làm sao mà nó đẻ 4, 5, 10 đứa con mà nó lo được. Vì vậy một cái thân mình nó, cái kích nó bao nhiêu á cm là sư phải được để bao nhiêu trái rồi vậy, và sư để ở chỗ nào, ví dụ như hàng cái gốc mình để nhiều mà có cái cành thì mình để ít, rồi với đầu thì ông cắt liên miên thả xuống á, thì ôi chặt lúc đầu chính ông mà tất cả những người xung quanh cũng sốt ruột sốt gan nữa, nhưng bây giờ làm lát hiểu rồi. Thằng quả biết rồi, ngộ thấy chưa, đó là cái này tấm than nó che vô liền cái gì. À, nếu anh có quà là mới biết là đúng là mình nấu ăn thì cái gì
không thưa vậy. Sư, nhưng mà con thấy như vậy cũng tốt thưa sư, tại vì từ ngày mình tu đúng á, không biết đúng hay sai mà thấy trẻ ra là thấy
à, trẻ. Phải cần đi thẩm mỹ viện ha,
tốn tiền
phải đi thẩm mỹ viện. Ví dụ nó trẻ ra, nó khỏe trong người thì vậy, cái này là tự nhiên cái kết quả của sự tu tập. Mình thấy mình bớt lý tới cái chuyện của người khác là mình khỏe rồi. Còn mình nói là mình không muốn lý tới chuyện người khác mà vậy cho mình cũng lắng tai mình nghe thử họ nói cái gì, họ làm cái gì, thấy không? Cái tâm mình nó khổ vậy đó. Nên mình bớt lý tới chuyện người khác, và khi mình đọc tới cái chuyện mà của mình chính mình nữa là cái tâm của mình nó bớt chao động. Trong cái giai đoạn đó mình nên mừng đi, kệ nó. Tu tập không cần biết sao, như vậy là đi đúng đường rồi đó. Khi quý vị không còn phản ứng với những cái gì xung quanh của quý vị nữa là rồi đó, tham sân si bớt rồi. Phải tiếp tục tập.
Có câu hỏi là
sự... Ai dạ, vô Phật.
Con thường thường á, mình coi tivi cái mình buồn ngủ, cái mình ngủ quên, đương khoai, mình thở, mình ngủ quên luôn. Thì cái mình nói thôi buồn ngủ quá, thôi mình đi ngủ, mình tắt tivi đi ngủ, vô ngủ được. Chứ nói thôi mình buồn ngủ, mình tắt tivi đi ngủ, vô nằm hoài, ủa sao kỳ, nãy buồn ngủ quá, giờ
chơi
nằm
ngủ. Mở đi, mở cho hết rồi tiếp.
Cái đó là hiện thực.
Bởi vì cô biết tại vì sao mà khi mà cô mở tivi mà cô ngủ được không, là bị cái tiếng nó ru mình, cái tiếng nói của tivi nó ru với nó mỏi nữa mà mình mỏi mắt, do đó vậy thì cô nếu mà cô ngủ mà nhờ cái tivi cô ngủ, cô đem cái tivi vô phòng cô để vậy cô ngủ để. Nó đâu có tốn điện bao nhiêu đâu, chỉ có một cái là phải mua tivi nhiều, chứ không biết làm sao phải tự nhiên tốn tiền. Học giả là sư nghe thầy của sư, ông nói có những lúc mà ông ngủ không được, ông mở những cái cuộn băng mà nó nghe tiếng sóng á, tiếng sóng gỗ, nó có bán những cái loại băng như vậy để cho mình nghe mình lát nó cũng thua mình ngủ. Mà sư thấy cái tốt nhất là mình tập thiền cái sao để mà tự nhiên mình vô trong duy trì chánh niệm, tâm mình nó yên thì nhờ mình ngủ cái đó khỏe nhất rồi. Vì vậy người ta khuyên mình trong trước khi ngủ đừng đọc sách nhiều, đừng quan tivi nhiều, với những cái nó động não làm tâm mình suy nghĩ. Một vị thiền sư khuyên á là mình là cái người Phật tử, nhớ buổi sáng sớm mình ngủ dậy á, thường thường là mình có thói quen là mình mở tivi mình coi nghe tin tức rồi vậy đó, mình mở radio mình nghe tin tức, mấy cái đó rất là hại nói vậy, tại vì những cái chuyện mà làm nó depress á ập vào trong tâm của mình, rồi mình không có chịu vỡ nó ra được á, đôi khi mình depress suốt ngày. Ví dụ mình nghe cái chuyện ở đâu Việt Nam rồi nó giết con giết đồ này vậy đó, mẹ mình giết con mình nghe với nó mình đẫm tâm quá đi đó, thì những cái chuyện đó là bớt đừng có nghe. Sư thấy ở bên Việt Nam rồi nó chiếu cho những cái cảnh mà học trò nó đi học nó đánh nhau đó, từ nhỏ nó đánh nhau tôi thấy tàn ác quá, mà người ta thích qua cho sư tôi không thích, tôi tắt à. nó làm tâm động dữ quá. Đó, thì cô thấy cô khi mà cô xem tìm cái tâm cô được, cô thấy sở dĩ mà mình ngủ được là nhờ nó ru mình, do đó mình ngủ. Đó, thì bây giờ nếu mà ru ngủ thì để cái để yên để tivi. Vậy chứ ai lại tắt rồi mình biết liền á. Tắt lại thức. Đó.
Không mà không nghe thì giúp mình.
Rồi đó đó, cách vậy. Đó, có cái đó không có cái gì mà bậy trong ngoài trơn á. Nhưng mà tốt nhất là cho bây giờ cô thử qua thử. Rồi đừng nghe tivi. Tối ngủ bây giờ nằm cho thư giãn, rồi nhớ duy trì chánh niệm. Chặt mình đó, định mục mình là cái gì? Để mình làm cái này cho quen đi khi mình chết này. Thấy không? Cái thế nằm là cái thế mà mình sắp phải chết rồi. Đó thì bây giờ mình nhắc mình là thôi bây giờ đừng có nghe, đừng có coi được cái gì hết trơn á. Duy trì chánh niệm, trở lại trong hơi thở, trở lại trong tiếng động. Tâm thư giãn, nhắc mình vậy, nó ngủ. Cái thư giãn này nó ngủ.
Cháu cũng gặp thích chút xíu được.
Dạ được.
Dạ, là cái lý do là khi nó yên lặng là mình thức dậy á, là ví dụ là
người ta tắt tivi hả?
Là vì thường thường khi mà mình ở trong rừng á, mấy con thú ở trong rừng, ngày xưa mình cũng là thú ở trong rừng thôi, nhưng mà mỗi lần khi mà tự nhiên chim nó ngưng hót hoặc là mọi vật nó yên lặng á, có nghĩa là con cọp tới, con nằm sợ nó im lặng, thì lúc đó là cái sự báo hiệu, cái sự nguy hiểm nó tới. Thì con người mình bây giờ nó sống như vậy đó. Khi mà tự nhiên nó im lặng đó là con người theo cái bản năng của mình là cảm thấy đó là một sự nguy hiểm rồi.
Không, cái cô này là khác, cô này là cô được ru với tiếng động.
Dạ, khi có tiếng động, khi mà nghe chim hót rồi cảm vật xung quanh đang hoạt động á, có nghĩa là có sự an toàn. Khi mà tắt đi á, có nghĩa là mọi sự rất là im lặng á, đó là lúc nguy hiểm. Thì cái bản năng con người mình phải thích lúc đó.
À, cũng có thể giả thiết vậy cũng được. Nhưng mà cái tâm mình bây giờ mình thấy rõ ràng là nó ru nè. Bây giờ thay vì mà mở tivi mà ngủ được thì mình mở radio, mở cái gì trong phòng mình á. Phật giả là mình duy trì chánh niệm thì một cái thức là mình làm ồn với chính mình thôi, gì nữa. Duy trì chánh niệm tâm nó thức mà. Ở đâu có ngủ đâu. Làm cái gì cũng được, không có sao hết trơn á. Mà thiệt ra ngủ cho nhiều cũng tốt đâu. Ngủ cho nhiều là ngủ tâm si á. Mình ngủ tâm mình si mê dữ lắm. Nhưng mà không ngủ thì mình cứ có cái cảm tưởng là thiếu ngủ làm cho mình bệnh đó. Chứ còn thật ra ngủ nhiều không ngon. Sư để ý rồi. Đôi khi sư đi từ Việt Nam về đó, rồi giờ giấc nó khác á, sư ngủ chừng 3 tiếng thức à. Rồi thức thì sư nằm đó sư hành thiền. Rồi thấy cả ngày cũng không có buồn ngủ gì nhiều. Buổi trưa ngủ chút có. Nhưng mà nó để ngủ bù cho cái đêm mà thức nó không thấy. Mà ngược lại là cái đêm ngủ đó mà mình có câu chuyện gì mà mình thao thức á, mình ngủ không được vì thao thức, lạc băng ngày mai mình mệt á. Mình nằm yên đó rồi mình không chịu thiền, mình giữ tâm mình cho yên tĩnh và mình cứ nằm đó mình tiếp tục mình suy nghĩ hoài là ngày mai mình cảm thấy rất là mệt. Bây giờ đừng có thèm nghĩ, để ngày mai chuyện ngày mai. Chuyện đó còn tới còn lâu lắm, chưa có giải quyết được đâu. Mà cô thấy không, tâm mình nó đi xa lắm. Ví dụ như sư thấy ở Việt Nam này. Việt Nam là lúc đó sư mới về là mấy tháng 4 thôi, và bắt đầu nó nghĩ tháng 10 đi về Mỹ thì làm gì. Rồi cho người ta về thiền cái nào, cái chuyện đó đã tới đâu mà nó nghĩ.
Đêm đó, ngày mai đi
lập,
đêm nó ngủ không được.
À.
Nó nhớ cái này, nhớ kia, sắp đặt này kia nọ.
Ừ. Dạ. Đôi khi nó bung vậy, nó sắp đặt, sắp luôn. À, đứng dậy, sắp đồ đạc, cũng buông vali hồi nào ngay. Nó làm vậy. À. Tại vì sao nó nghĩ, sao sắp đã xong, rồi nói, ủa, có 15 phút rồi xong rồi, tưởng đâu mà 2-3 tiếng nè. Nó nằm xuống cái qua mới ngủ được. Nó cứ tâm mình nó sinh hoạt vậy mà làm sao. Miễn là thôi, ít ra thì nó kêu mình dậy, đi sắp cái vali cho, kêu mình dậy cầm cái dao đi giết người ta lại khác à, thấy không? Thì mình đừng làm. Cầm dao mà sư biết sư kể cho quý vị nghe chưa? Sư về bên Việt Nam, sư đang đi xe đạp vậy đó. Đạp xuống cái dốc, cái sư nghe cái nhà trong cái xóm đó, có một cái bà mà la quá rồi có đất à. Cái tới gần tiếng động, sư đứng lại, sư dòm coi thì cái gì? Thì thấy bà trong nhà bà tuôn ra, bà chạy ra. Một tay này mà cầm cái con dao phay, bên này một tay cầm thêm một con dao mà dài dài nữa, khoảng chừng mười mấy inch, mà cầm mà chạy ra như thế này. Thì sư dọc quanh nhập quốc, sư không biết ai, có phải bà rửa mình không? Phải. Khóa ra ông chồng chạy trước. Trời, ông chồng ngoái cổ ra, ông chồng ra. Bà làm thân, bà im cái miệng giùm tôi để bệnh có la nữa, thì để tôi từ tôi về, cái nào bỗng mình nói mà chạy. Cái rồi họ đuổi nhau đi khúc rồi mất luôn, cái sư cũng đạp xe sư đi. Cái sư về sư nói với bạn sư nói sư Bất Thái, sư nói trời ơi nãy tôi thấy một cái cảnh thiệt là kinh hoàng, tôi thấy cái bà kia cầm dao bầu và chạy rồi thêm bên này thêm dao nữa được chồng phía trước nữa. Cái bạn sư nói Ôi cái chuyện này chuyện bình thường mà có sao đâu.
Tự nhiên.
Hiện tượng tự nhiên. Cầm dao cầm rửa nó rượt nhau là chuyện thường, đánh nhau rồi vậy đó. Rồi à, xin nhớ sẽ kể nhà một cái cô Phật tử, cái đứa con trai của cổ nó là bác sĩ, nó lái xe cho sư về, cái nó nói hồi nãy sư kể chuyện đó mà sư biết sao không, 20 mấy năm về trước á, ở trong xóm con, má con ở trong cái xóm này vậy đó, nó đánh nhau, nó ví nhau, nó nhậu nhẹt vô, nó say sưa, nó rượt nhau, nó đánh nhau, nó chửi lộn, nó làm y xèo cái đêm này con, là tụi bên này tụi này đóng cửa lại vô trong nhà. Thì quý vị thấy không, ở trong cái một cái môi trường như vậy đó mà mình tu được là mình mừng lắm trong cái tâm này. Thật ra rất là khó phải không, mình không bao giờ thấy cái đó. Bây giờ mình ở đó rồi mình chấp nhận, mình nghĩ rằng đó cái chuyện sinh hoạt tự nhiên của họ là như vậy. Đây là một hiện tượng tự nhiên, sinh ảo mà. Đó, mình chấp nhận như vậy, mình chấp nhận như vậy là mình mới sống được. Bởi vậy thành ra mà lâu lâu bữa nào sư rảnh sư mời quý vị về cái sống rồi để cứ nghe quý vị thấy nghe họ rượt nhau chạy. Có nhiều người về là chưa chi mà đã lắc đầu rồi thấy không? Hả? Mình tu mà mình ở trong chùa quá nó yên quá mình không thấy đâu. Đi ra ngoài chút đi cho thấy cái chuyện của thế gian. Rồi quý vị thấy đâu, một cái người mà về đây đẻ một bà mà tới 6 đứa con. Bà ốm nhom nhất ở trong này mà bị nào mà nhỏ nhất là chắc là giống bà đó. Không, ý tôi nói là cái việc physically chứ không phải là cái tâm. Bà đẻ ra rồi cái thằng đầu á nó đi đâu nó không biết, rồi cái nó về. Cái nó hỏi gì cho em nó đâu, bà nói cho nó đi chăn bò rồi, gửi nó đi cho nó đi gì đây em giữ bò cho người ta, nó đi chăn bò cho người ta lấy một năm mới là 10 triệu, 10 triệu tôi khoảng chừng 500 đô để cho ăn cho uống. Rồi bà nói bà sinh con là mục đích là để nuôi nó trong cỡ trong tầm 8-9 tuổi là cho nó đi chăn bò, hỏi sao nó cho nó học hành, học chi, học vừa tốn tiền mà không có tiền xài nữa, mà bây giờ đó lấy tiền của con làm việc đi đánh bạc cái gì. Vì nghĩ đâu mẹ mà vậy đó ha. Nhưng mà họ nghĩ cái chuyện đó chuyện bình thường sao đấy, họ có con thảo cho làm vậy thôi à. Rồi đứa nhỏ nó cũng không muốn học nữa, các sư nói thôi bây giờ nó cho nó đi học đi, rồi nếu mà cần tiền thì mấy sư cho. Bà nói hỏi cô giáo rồi mà cô giáo nói là nó quậy quá là thôi cho kệ cho nó nghỉ đó. Thì bây giờ mình ở trong cái khung hùng hoàn cảnh như vậy thì mình muốn giúp là giúp cái gì đây, mình giúp trong khả năng của mình là mình thay vì thằng nhỏ đó mà nếu mà nó có ý nó muốn học nữa thì mình tiếp tục mình cho nữa, có vậy không? Còn bạn sư nói nó học á, rồi hỏi nó có muốn học không, mình cho tiền nó học đi học cách xa mà chừng quay qua quay lại cái nó bằng anh bé hồi nào cũng hay cái rồi thôi, thay vì cho tiền đi học nó để đi cho tiền nó đi sinh con cho rồi chứ yên cho rồi. Là tại vì sao nó có bầu mà bạn bè với nhau đi chơi với nhau có bầu nào cũng hay, 6-7 tuổi là có bầu rồi. Đó thì mình hiểu như vậy, mình biết như vậy thì mình biết như vậy thôi. Bây giờ nó cần cái gì mẹ nó tới mình nói mình giúp thì mình cho được chút đỉnh mình cho. Rồi ví dụ như cái thằng mà mẹ nó sắp sửa mà cho đi chăn bò là bạn sư nói chị không có tiền phải không, chị có tiền chị cho nó học không, để tôi giúp cho để cho nó học, mà tôi đâu có đưa cho chị mà tôi qua mình đưa cho thầy giáo bên trường á, để ông đóng cái tiền học phí cho nó. Nhưng mà bà trả lời là bà không có tiền, mà cái thằng nhỏ nó cũng không muốn đi học nữa, nó ở nhà chơi sướng hơn, ở nhà đi đá dế rồi sướng hơn, nó không muốn học. Thì quý vị thấy là giúp cái gì đây, thấy không? Mình làm cái gì cho chúng sanh, mình làm trong cái khả năng của mình thôi, chứ còn không phải mình có tâm Bồ Tát mà mình lo được hết cho tất cả mọi người. Và khi mà mình lo cho ai thì mình lo cho hết lòng rồi thôi, bỏ, được cũng được, thành vấn đề. Cái vấn đề của mình là làm bố thí, làm việc thiện mà không có tâm xã, là mong cái việc mình làm là phải cho thành công, cho tốt. Nếu mà cái chuyện mà thất bại là mình ưa là cái chuyện đó là mình làm thức, không có tâm xã đấy. Quý vị cho nó tiền, quý vị cũng mong nó đi học, đi hành. Quý vị mong nó nên người mà vì một lý do nào đó, nó cũng học hành, nó qua bên đó, nó chơi bởi bạn bè, để bây giờ nó có bầu có bị, thì sao cái chuyện là chuyện của nó. Mình giúp được chuyện, mình giúp với mình, có vậy không? Đó, mới kiểu vậy là có tâm xã đấy. Một Phật thôi 4:30 ha, thôi mình nghỉ ha. Con muốn hỏi cái gì nữa không?
Dạ.
À hỏi đi.
Con định hỏi là trong cái cõi mình ở á, mình là cõi người mà có ma không, có quỷ không? Tại có thầy giảng á, là có ma mà bắt buộc con người mình phải tin là có ma.
Sao bắt
buộc? Mà ngạ quỷ thì nó ở chung với thế giới của mình hay là nó dưới mình một cách trong cái đường lục đạo?
Thiệt ra là nó ở trên ở dưới sư không biết, dạ. Nhưng mà hiện hữu là có, trong Đức Phật có nói. có những cái dòng, những cái chúng sanh mà gọi là cái bằng là cái kêu bằng nó yếu kém hơn mình đó, vô phước đó. Có chúng sanh nó có đó. nhưng mà nói rằng là đó, mình tin hay không tin là cái chuyện đó Đức Phật chống chứng nhận là có thì có thôi, nhưng mà mình nghĩ như thế này này, mình phải cúng quẩy cho nó, mình phải cho nó ăn để nó đừng phá mình, thì cái chuyện đó là chuyện tào lao này. Cái chúng sanh nó luôn luôn nó có chứ, cái thế giới vô hình nó luôn luôn có. Thành ra đó, mình nhớ một điều như thế này này, cái thế giới vô hình thì cũng giống như cảnh sát á, cảnh sát là ở có đó mà để bắt người ta làm bậy, còn mình có làm cái gì thôi, mình sợ chi. Quý vị xin nhắc quý vị này, quý vị là người Phật tử, quý vị có giữ nó đủ năm giới chưa? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình cố gắng mình giữ chứ không phải mình giữ trong sạch đâu nghe. Tại vì mình cũng phải là thánh nhân, mình giữ chưa có trong sạch đâu, nhưng mà mình có cố giữ cho trong sạch không? Có. Mình có hành thiền để giữ tâm định không? Có. Niệm có niệm, có giới, có định thì chắc chắn là có tuệ, thì sợ cái gì? Ai mà phá mình? Cái người không tu mới sợ. Mà cũng tu thật ra là họ sợ là không phải là cái đối tượng nó phá, mà tâm họ hoảng loạn. Cho nó cũng phải lo cái công chuyện của nó làm cái công chuyện của nó cho ở thì giờ đâu mà lại đi phá mình. Có vậy không? Nó cũng phải lo đi kiếm, đi ăn, đi sinh hoạt chứ. Ma quỷ có thì giờ đâu mà lại kiếm mình phá hoài vậy. Ngoại trừ trường hợp mình oan trái với nó thì nó phải lại kiếm mình. Còn không thôi, không có làm, nó không có lại kiếm mình gì trơn. Còn chuyện qua... Hỏi đi.
Dạ thưa sư, nãy con nghe băng có nói là chánh niệm với sự thông minh và khéo léo, thưa sư cho con ví dụ vậy đó.
Chánh niệm rồi thông minh rồi khéo léo.
Chánh niệm với sự thông minh và khéo léo.
Chánh niệm với thông minh khéo léo thì là trong cái chánh niệm nó có cái sự hiểu biết trí tuệ trong. Chứ không phải là chánh niệm mà chỉ là chánh niệm mà thôi. Cái người mà Phật tử mới tập chỉ biết chánh niệm thôi. Thấy không? Bây giờ mình chánh niệm mà khéo léo, mình chánh niệm trong này mình hiểu cái này nên làm. Cái gì đấy, cái này là cái gì, cái này là đối tượng của tâm nhận biết chắc hẳn. Ví dụ cô Linh á, mấy tập cô Linh chỉ biết đối tượng thôi, nghe cái tiếng động thôi. Nhưng mà mình tập một lát mình thấy có cái tâm nhận biết trong đó, thì mình hiểu, cái này là đối tượng, là cái này là tâm nhận biết này. Hồi nãy không có đối tượng thì tâm nhận biết không có. Thì từ từ sẽ lấy cái ví dụ vỗ tay. Ví dụ quý vị có nghe gì đâu, có vậy không? Không có phải không? Bây giờ sư vỗ. Như vậy tiếng động tới rồi, quý vị nghe không? Nghe là cái tâm, vỗ là tiếng động, là thân. Như vậy là thân tâm nó tới một lúc. Như vậy cái này là đối tượng này. Và cái nghe là cái tâm nó nhận ra cái đối tượng này, cái đó là tâm biết. Thì trong khi mà chánh niệm cách thông minh là hiểu ra rằng trong này có tâm biết và có đối tượng, có tâm biết. Cũng giống như hồi nãy mình sư nói, quý vị thấy một cái người nào đó, tâm quý vị phiền não nó khởi sanh lên, buồn vui giận ghét khởi sanh, quý vị duy trì chánh niệm, quý vị biết tâm mình đang buồn không? Đó quý vị hiểu thế nào là vô ngã này. Lúc bây giờ mình thấy là tự nhiên không? Có lý giải gì đâu. Mình đâu có ngồi đó mình giải thích, ồ cái này là vô ngã, mình không có nói gì hết trơn á. Mà nó vô ngã thiệt, bởi vì sinh hoạt một cách tự nhiên. Đó là toàn trí tuệ không? Chánh niệm phải thông minh và khéo léo là vậy, có trí tuệ đó. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ đó, cô ngồi thiền, cô thấy một cái tâm, một cái cảm giác rất là khó chịu nó khởi sanh lên. Cô nói khó chịu này không phải là cái cảm giác đơn phản đề, mà quan sát cái tâm mình, coi nó có khó chịu không? Khéo léo này, biết cái nào đối tượng đúng này, để mình quan sát này, quan sát cái tâm khó chịu hết rồi tự nhiên cái cảm giác nó cũng bình thường. Thông minh khéo léo là vậy đó. Thường là người ta nói chữ thông minh trong này là có trí tuệ trong đó. Nhưng mà người đời ta nghe chữ thông minh, ta hiểu chữ thông minh dễ hơn là cái nói chữ trí tuệ nó thuộc về Phật pháp. Thành ra chánh niệm mà có thông minh trong đó là vậy đó.